Mời quý vị đến với phần tin tức liên quan đến Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Một vụ cháy thảm khốc nhất trong hàng chục năm qua ở Việt Nam vừa xảy ra trong đêm 12 tháng 9 tại một tòa chung cư cho thuê trọ do tư nhân làm chủ ở Hà Nội, khiến cho ít nhất 56 người thiệt mạng tính đến tối ngày 13 tháng 9, truyền thông trong nước đưa tin. Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đi thị sát hiện trường khi vụ cháy vừa được kiểm soát, còn chủ sở hữu chung cư đã bị bắt. Chung cư bị cháy là tòa nhà 10 tầng, tọa lạc tại một khu dân cư đông đúc trong một ngõ nhỏ trên phố Khương Hạ, quận Thanh Xuân. Tổng cộng có 40 hộ với hơn 150 cư dân đang thuê trọ ở đây, theo trang mạng VN Express. Trong số các nạn nhân thiệt mạng có cả trẻ em. Ngọn lửa được cho là bùng phát từ tầng trệt, nơi để xe gắn máy của các cư dân, vào lúc gần nửa đêm ngày 12 tháng 9. Sở Cứu hỏa Hà Nội đã điều động 15 xe cùng khoảng 100 cảnh sát cứu hỏa đến hiện trường và phải mất 5 giờ đồng hồ mới dập tắt được ngọn lửa, cũng theo báo mạng này. Do tòa chung cư nằm sâu 400m trong ngõ rộng chỉ 3m, nên xe cứu hỏa không vào tới được mà phải kéo vòi rồng vào. Do tòa nhà này chỉ có một lối thoát hiểm duy nhất ở mặt trước, mặt sau có ban công phơi quần áo nhưng đã bị chấn sóng inox rào lại. Có cửa sổ mở lối thoát ra ngoài nhưng không có thang thoát hiểm, khiến nhiều cư dân bị mắc kẹt, ngạt khói dẫn đến tử vong. Hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy cột khói đen bốc cao trên bầu trời đêm Hà Nội. Truyền thông trong nước đưa tin có một số cư dân đã dùng thang dây thoát từ tầng trên xuống mặt đất. Có người chạy lên sân thượng cầu cứu và cũng có gia đình mạo hiểm nhảy xuống mái tôn nhà bên cạnh. Đến thị sát hiện trường vào khoảng hơn 13 giờ sau khi vụ cháy bùng phát, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã yêu cầu rút kinh nghiệm trong việc cấp phép các điều kiện phòng chống cháy nổ cho các tòa nhà dân cư và chỉ linh hoạt được trong điều kiện có thể, theo VN Express. Đi cùng ông Chính còn có Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương và Thứ trưởng Công an Nguyễn Văn Long. Ví dụ tòa nhà này phải có lối thoát, xây 10 tầng, 45 hộ mà không có lối thoát là không được, ông Chính được dẫn lời nói. Ông Chính cũng đã gửi công điện yêu cầu rà soát an toàn phòng cháy chữa cháy đối với những nơi có nguy cơ cháy nổ cao, nhất là các chung cư tư nhân có đông người trên địa bàn Hà Nội. Chính quyền Hà Nội cũng đã loan báo họ sẽ hỗ trợ mỗi nạn nhân tử vong 37 triệu đồng và mỗi người bị thương được hỗ trợ 12,4 triệu đồng. Chung cư tư nhân là những tòa nhà được tư nhân đầu tư xây dựng trên đất của mình, thường là có diện tích nhỏ trong những con ngõ có mật độ dân cư đông đúc. Những tòa nhà này được xây nhiều tầng, phân ra làm nhiều căn hộ nhỏ cho cư dân thuê. VN Express cho biết trên địa bàn Hà Nội những kiểu chung cư kiểu này có ở các quận Thanh Xuân, Hoàng Mai, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm. Các căn hộ trong tòa chung cư bị cháy có diện tích từ 20 đến 40 m2 mỗi căn, gồm có phòng khách, một phòng ngủ. Hiện chủ sở hữu khu chung cư này là ông Nghiêm Quang Minh, 44 tuổi, đã bị khởi tố, bị bắt tạm giam 4 tháng để điều tra về tội vi phạm quy định phòng cháy chữa cháy theo điều 313 Bộ luật hình sự. Đáng chú ý là giấy phép xây dựng mà quận Thanh Xuân cấp cho ông Nghiêm vào năm 2015 thì ông chỉ được xây 6 tầng, nhưng thực tế tòa nhà này cao tới 10 tầng, cũng theo VN Express. Các vụ hỏa hoạn thảm khốc nhất ở Việt Nam trong thời gian qua có vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương hồi tháng 9 năm 2022 làm 32 người thiệt mạng và cháy quán karaoke ở quận Cầu Giấy, Hà Nội vào tháng 8 năm 2022 khiến 13 người chết, trong đó có 3 lính cứu hỏa. Vụ cháy chết chóc nhất ở Việt Nam trong vòng 20 năm qua là vụ cháy tòa nhà Trung tâm Thương mại Quốc tế ITC vào tháng 10 năm 2022 làm 60 người chết. Nếu con số tử vong trong vụ cháy chung cư tư nhân ở Hà Nội không dừng ở con số 56, thì đây sẽ là vụ hỏa hoạn tang thương nhất ở Việt Nam trong hàng chục năm qua.
Lũ quét do mưa lớn gây ra ở tỉnh Lào Cai đã làm ít nhất 3 người thiệt mạng và 7 người vẫn còn mất tích. Theo cổng thông tin chính phủ VGP News, mưa lớn kéo dài từ tối 12 tháng 9 tới sáng ngày 13 tháng 9 ở tỉnh miền núi phía Bắc đã gây ra mưa vừa, mưa to, một số nơi mưa rất to. Tin cho hay hiện khu vực xảy ra lũ quét vẫn tiếp tục có mưa lớn, nước lũ tiếp tục dâng lên, khiến công tác tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn gặp nhiều khó khăn. Theo VGP News, Thủ tướng Phạm Minh Chính sáng 13 tháng 9 đã ra chỉ đạo khẩn, yêu cầu chính quyền tỉnh Lào Cai tổ chức rà soát di rời sơ tán ngay người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, nhất là nơi có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở, ngập sâu. Công điện cũng yêu cầu tỉnh miền núi phía Bắc này tổ chức thăm hỏi động viên hỗ trợ kịp thời các gia đình bị thiệt hại, nhất là những gia đình có người bị nạn, hộ bị mất nhà cửa, hộ nghèo khó khăn. VnExpress dẫn lời một nhân chứng tại xã Liên Minh, thị xã Sapa, nơi nước lũ dâng cao cuốn trôi nhiều trại cá tầm, cá hồi, nói rằng nước lên nhanh như cơn sóng thần cuốn trôi mọi thứ. Báo điện tử này dẫn thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết rằng lượng mưa tính từ 19 giờ hôm 12 tháng 9 đến 3 giờ hôm 13 tháng 9 tại Lào Cai cao nhất miền Bắc. Theo dự báo thời tiết, các ngày 13 đến 14 tháng 9, Bắc Trung Bộ có mưa 50 đến 100 mm, có nơi trên 150 mm. Việt Nam trong tháng 8 vừa qua đã xuất bán 921.000 tấn gạo, kim ngạch đạt 546 triệu đô la, tăng 40% về lượng và 51% về giá trị so với tháng 7. Theo VnExpress, tính từ đầu năm tới nay, Việt Nam xuất khẩu gần 6 triệu tấn gạo, kim ngạch đạt gần 3,2 tỷ đô la, tăng 21% về lượng và 35% về giá. Báo điện tử này đưa tin, Philippines vẫn là khách hàng lớn nhất, đạt gần 1,23 tỷ đô la, tăng 16%, chiếm 38,9% tổng kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này. Tiếp đến là Trung Quốc đạt 452 triệu đô la, tăng 67,9% so với cùng kỳ năm 2022. Tin cho hay ngoài hai quốc gia trên, Indonesia từ vị trí thứ 8 vươn lên top 3 quốc gia mua gạo Việt với mức tăng trưởng kỷ lục. 8 tháng qua, quốc gia này nhập 718.266 tấn gạo, đạt 361,2 triệu đô la. VnExpress dẫn Hiệp hội Lương thực Việt Nam VFA cho biết rằng nhiều quốc gia trên thế giới tăng nhập gạo Việt là do nguồn cung từ thị trường thế giới thiếu hụt. Hiệp hội này cho biết rằng trong 3 tháng gần đây, lượng gạo xuất khẩu tăng cao hơn so với đầu năm sau khi Ấn Độ ra lệnh cấm xuất khẩu gạo từ hôm 20 tháng 7. Thêm nữa, tin cho hay, ảnh hưởng của thời tiết bất lợi, hạn hán, mưa lũ khiến sản lượng gạo, sản xuất của nhiều nước trên thế giới bị ảnh hưởng. Như VOA tiếng Việt đã đưa tin, hồi đầu tháng trước, giới chức Việt Nam muốn tăng cường xuất khẩu gạo để tận dụng thời cơ thế giới đang đổ xô mua trong bối cảnh một số nước đã ra lệnh cấm xuất khẩu, nhưng cũng có những lo ngại về an ninh lương thực trong nước. Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan cho biết hôm 15 tháng 8 rằng Việt Nam có 7 triệu đến 8 triệu tấn gạo để xuất khẩu trong năm nay sau khi dự trữ đủ cho an ninh lương thực quốc gia.
Nâng cấp quan hệ với Mỹ là điều tốt cho Việt Nam. Các nhà tranh đấu đồng ý, nhưng chia rẽ về tác động của việc này đối với tình hình nhân quyền do lo ngại Hà Nội sẽ lợi dụng quan hệ tốt với Mỹ để tăng cường trấn áp, theo tìm hiểu của VOA. Việt Nam và Hoa Kỳ vừa trở thành đối tác chiến lược toàn diện của nhau, khuôn khổ ban giao cao nhất sau cuộc gặp của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Joe Biden tại Hà Nội hôm 10 tháng 9. Mặc dù vấn đề nhân quyền đã được ông Biden đề cập trong cuộc gặp với các nhà lãnh đạo Việt Nam, nhưng nó đã bị lấn át bởi những chủ đề khác như hợp tác kinh tế, giao thương hay xây dựng chuỗi cung ứng, Biển Đông, v.v. Thậm chí phát biểu của ông Biden về nhân quyền còn bị truyền thông nhà nước Việt Nam kiểm duyệt. Trong email gửi đến VOA hôm 10 tháng 9, khi ông Biden còn đang ở Việt Nam, ông Phil Robertson, phó giám đốc khu vực châu Á của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền, cho rằng với việc Hà Nội chỉ thả tự do cho một tù nhân chính trị để nhượng bộ về nhân quyền, rõ ràng chuyến đi Hà Nội của ông Biden là thất bại hoàn toàn. Sự thật là chuyến thăm viếng của ông Biden tự nó đã củng cố nền độc tài độc đảng của Việt Nam bằng cách hy sinh các vấn đề nhân quyền cho mục tiêu kiềm chế Trung Quốc, ông Robertson chỉ trích. Mặc dù Trung Quốc không xuất hiện trong tuyên bố nâng cấp quan hệ, mối quan hệ về Bắc Kinh được cho là một trong những nguyên nhân khiến Washington và Hà Nội xích lại gần với nhau. Tổng thống Biden từng phát biểu tại một buổi vận động tranh cử hồi đầu tháng rằng Hà Nội muốn nâng cấp quan hệ vì họ muốn Trung Quốc biết rằng họ không đơn độc. Trao đổi với VOA từ Houston, Texas, bà Phạm Thanh Nghiên, nhà tranh đấu hiện đang lưu vong, nhận định việc nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện về lâu dài sẽ có lợi cho Việt Nam, vì thắt chặt quan hệ với Mỹ là để kiềm tỏa sự bành trướng của Trung Quốc.
Về mặt ngắn hạn trước mắt thì cái giới tranh đấu, những người mà đối kháng, những người vận động nhân quyền ấy, thì sẽ phải gặp rất là nhiều những cái khó khăn, hiểm nguy.
Bà nói và bày tỏ nghi ngờ Hà Nội có thể đã đặt điều kiện là Mỹ không nhúng tay vào vấn đề nhân quyền của Việt Nam. Theo lập luận của bà thì hy sinh nhân quyền cũng đồng nghĩa với việc hy sinh quyền được cất tiếng nói, hay được tham gia vào những vấn đề của đất nước, của người dân. Khi đó, cho dù làm gì đi nữa, cho dù là để chống Trung Quốc cũng là vô nghĩa.
Không có nhân quyền thì mọi chính sách, mọi lựa chọn, mọi chiến lược, mọi mối quan hệ ngoại giao song phương hay đa phương của các quốc gia quốc tế thì chỉ đơn giản là xuất phát nhằm cái mục đích là phục vụ lợi ích của Đảng Cộng sản thôi.
Bà Nghiên nói với tư cách một nhà tranh đấu, bà quan tâm trước hết về nhân quyền, chứ không phải mối quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam với các đối tác. Theo lời bà thì việc Đảng Cộng sản Việt Nam nâng cấp quan hệ với Mỹ cũng để tìm kiếm tính chính danh cho họ và giữ thế độc tôn quyền lực của họ chứ không vì quốc gia, dân tộc gì cả. Báo chí nhà nước ca ngợi chuyến thăm của ông Biden là thắng lợi vĩ đại của đảng. Họ đạt được mục tiêu của họ là tính chính danh thì tất nhiên đàn áp sẽ vẫn tiếp diễn. Bà chỉ ra và dự đoán trong thời gian trước mắt, tình hình nhân quyền ở Việt Nam sẽ ngày càng tồi tệ. Khi được hỏi liệu Washington có nên ép Hà Nội quá mức về nhân quyền, khiến họ quay lưng và tìm đến Bắc Kinh, bà Nghiên thừa nhận việc nâng cấp quan hệ có mặt hại nhưng cũng có mặt lợi. Khác với bà Nghiên, một nhà tranh đấu lưu vong khác là ông Nguyễn Văn Hải, vốn được biết đến rộng rãi với tên Điếu Cày, bày tỏ sự vui mừng trước diễn biến mới trong quan hệ Mỹ-Việt. Đây là điều rất tốt cho Việt Nam. Tôi và giới quan sát trên mạng xã hội trong và ngoài nước đều vui và phản ứng tích cực, ông Hải nói với VOA từ quận Cam, bang California. Ông lập luận rằng, trong bối cảnh Việt Nam rất cần Mỹ và chủ động đề xuất nâng cấp quan hệ với Mỹ, thì họ sẽ phải theo đuổi những đòi hỏi mà Mỹ đưa ra. Trong khi bà Nghiên cho rằng Việt Nam có thể đã đặt điều kiện cho Mỹ, thì ông Hải nhận định Mỹ có thể cài đặt những vấn đề nhân quyền trong việc nâng cấp quan hệ. Ông Hải nói bản thân cũng là nhà tranh đấu, nên ông không đặt vấn đề quan hệ Mỹ-Việt cao hơn nhân quyền. Nhưng nhìn toàn cảnh thì đây là bước tiến sẽ giúp cho nhân quyền Việt Nam được thúc đẩy, ông nhận định.
Và khi mà những cái liên minh kinh tế mà nó ràng buộc với nhau chặt chẽ và có những cái lợi ích kinh tế giữa hai bên với nhau khó từ bỏ thì lúc đó này, thì những cái vấn đề mà nhân quyền hay các thứ nó sẽ được cải thiện.
Ngoài ra ông Hải cho rằng một khi quan hệ đã được nâng cấp thì hai nước sẽ dễ nói chuyện với nhau hơn về nhân quyền. Đảm bảo các giá trị nhân quyền như quyền tự do ngôn luận là giá trị cốt lõi của Mỹ, Mỹ sẽ không từ bỏ, ông khẳng định. Mặt khác, ông cho rằng các nhà tranh đấu cũng không thể chỉ dựa vào chính phủ Mỹ và chính quyền Mỹ, phải phục vụ lợi ích của nước Mỹ chứ không phải lợi ích của Việt Nam về nhân quyền.
Các cái nhà đấu tranh nhân quyền của Việt Nam ấy, là luôn luôn ấy, là phải tự mình đấu tranh để đòi hỏi cái quyền là người của mình, kể cả ở trong nước và ở ngoài nước.
Theo phân tích của ông Hải thì việc Mỹ đồng ý nâng cấp quan hệ sau khi Việt Nam đề xuất là thắng lợi của Mỹ để thực hiện chiến lược xây trục sang châu Á-Thái Bình Dương có từ thời Tổng thống Barack Obama, cũng như sau bài học từ việc đứt gãy chuỗi cung ứng trong thời đại dịch COVID-19. Người Mỹ khi xây trục thì họ cần kết quả thực tế. Ông nói và cho rằng đó là lý do Mỹ gạt sang bên những tiểu tiết bình thường về nghi lễ trong việc tiếp xúc với Đảng Cộng sản. Về phía Việt Nam, ông Hải nói việc nâng cấp quan hệ với Mỹ sẽ giúp thu hút thêm đầu tư nước ngoài cũng như giúp củng cố an ninh trên Biển Đông. Về lâu dài, vẫn có lợi cho nhân quyền Việt Nam. Cần phải có thời gian, nhưng sự thay đổi rồi sẽ đến, ông Hải bày tỏ tự tin. This program has come to you from the Voice of America, Washington.